Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Thưa quý vị, đề tài mà hôm nay tôi muốn là trình bày cho quý vị hiểu, đó là một cái đề tài thì có thể rằng là đối với vị là có thể là một vấn đề rất là mới. Cái vấn đề này thì trong kinh điển Phật giáo nó cũng có hai cái quan điểm khác nhau, và trong suốt cái quá trình đó thì phát triển của Phật giáo thì cũng đã tranh luận rất là nhiều. Tranh luận là cái quan điểm nó có đúng hay không thì tùy theo cái mọi người chúng ta, và trong cái thời gian phân tích thì tôi sẽ căn cứ vào kinh điển để phân tích, thì tôi cũng đưa ra cái nhận định riêng của mình. Cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mà hồi nhỏ tôi vừa xuất gia còn ở điều ở chùa Thiền Lâm Phan Rang, thì nó có một câu chuyện giữa tôi và một số chú điều mới tranh cãi nhau vấn đề cái thân thể của Đức Phật nó như thế nào, cái thân thể Đức Phật là như thế nào, tức là hoàn nói một cách khác là những cái người tu đã chứng quả thì như vậy cái thân thể của ngài, của các ngài đó như thế nào, có giống như chúng ta không? Chúng ta căn cứ cái vấn đề này để thảo luận thì trong kinh điển Phật giáo cũng có hai cái quan điểm khác nhau. Cái quan điểm mà của đại chúng bộ hoặc là của cụ thể là của đại thừa Phật giáo thì cho rằng gì? Vì cho rằng cái thân Đức Phật như thế nào? Cho rằng cái thân thể Đức Phật là vô lậu. Vô lậu có nghĩa là gì? Là không còn ô nhiễm, không còn những cái mùi hôi giống như con người bình thường của chúng ta. Nên Đức Phật là Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly. Phải không nào? Trong kinh đại thừa chúng ta thường nói như vậy. Nhưng mà trong kinh điển của Nguyên Thủy, trong A Hàm mình đi cái gian, cái chấp nhận như vậy không? Ở đây chúng ta thấy trong kinh điển của Nikaya và A Hàm thì cái quan điểm này không chấp nhận, và nói rằng là cái thân Đức Phật á thì vẫn giống như cái thân của chúng ta thôi, chứ không có khác. Mà cái sự khác biệt giữa Đức Phật và con người phàm phu bình thường với chúng ta là ở một cái điểm khác, là cái tâm của ngài. Cái tâm của ngài đã giác ngộ, cái tâm của ngài đã đoạn tận tham sân si. Nhưng mà cái thân là cái vẫn như mọi người chúng ta. Thì đây là một cái điểm mà tôi sẽ trình bày cái quan điểm này qua hai cái dòng tư tưởng của các kinh tạng. Các kinh tạng thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Bây giờ trước tiên là tôi đọc một số kinh điển trong trong Nikaya. Trong cái kinh mà Địa Hòa Thượng Minh Châu đã dịch thì chúng ta thấy nè, cái kinh gọi kinh Phiến Đá, kinh này là kinh là tương ưng một. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vương Xá tại vườn Nai, lúc bây giờ chân của Thế Tôn bị phiến đá gây thương tích, Thế Tôn cảm xúc khốc liệt, toàn thân đau đớn, nhói đau, đau nhức mãnh liệt, không thích thú, không vừa ý, không thích thú, không vừa ý là có nghĩa rằng là đối với cái sự kiện mà Đức Phật bị vấp phải cái miếng đá này, miếng đá nó cắt cái thịt Thế Tôn, và cái nỗi đau đó không còn vật chân, Đức Phật cảm thấy rất khó chịu với cái chuyện đau này. Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu, không để cho tâm tư buồn phiền. Cái đoạn này quý vị nghĩ sao? Hãy đọc lại quý vị, mình suy nghĩ, đọc cái mình suy nghĩ. Lúc bây giờ chân của Thế Tôn bị phiến đá gây thương tích, Thế Tôn cảm xúc khốc liệt. Cái cảm xúc trong cái tâm tư Thế Tôn cảm thấy rằng cái sự cái khi mà va chạm viên đá thì cái nỗi đau nó lên cùng cực, đó là Thế Tôn cảm xúc khốc liệt. toàn thân đau đớn, nhói đau, đau nhức mãnh liệt, không thích thú, không vui. Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu không để cho tâm tư buồn nản về cái sự kiện này. Quý vị thấy cái đoạn này nó có cái ý như thế nào? Thôi tôi hiểu cái đoạn này thế này. Cái đoạn đầu á, là nói rằng Thế Tôn khi vấp cái miếng đá, khi đi mà, khi trên cuộc sống của Đức Phật và các vị tỳ kheo lúc bây giờ sống ở trong rừng núi mà. Cho nên khi vấp phải cái miếng đá gì, có thể nó tét cái móng chân. Thì lúc bây giờ gì? Thì cái nỗi đau cùng cực nó xảy ra. Võ Thế Tôn. Khi mà vấp như vậy nó đau. Quý vị có bao giờ bị vấp chân chưa? Nó đau ghê lắm phải không? Hồi nhỏ là thầy đi bắt đầu làm nhỏ giỡn chạy bắt đầu nó vấp về miếng đá, bắt đầu nó tét cái bông chân ra, cái nỗi đau không thể diễn tả được. Thì đấy cũng vậy, Thế Tôn cũng vậy, đi trên núi bắt đầu là nó vấp phải miếng đá là gì, thì lúc bây giờ tét bông chân là nó trúng cái ông quyển gì đó thì bây giờ đau đau quá, và ngài cũng giống như mọi người chúng ta, đau nhức cùng cực, cái cảm xúc đau nhức là khốc liệt không thể tưởng tượng được. Thì Đức Phật mô tả như vậy. Không nè, rõ ràng Đức Thế Tôn, cái câu này rõ ràng Đức Thế Tôn gì, xác nhận hai điều. Ở đây chúng ta nói rằng là cái câu mà nói rằng là Thế Tôn là một bậc như là tri kiến hiện tiền, cái nào cũng cái gì cũng biết, cái điều cũng thấy, là cái điều đó điều không có này. Bởi vì cái lúc đi mà có thể những cái không chú ý cho nên cuối cùng rồi gì, phải vấp phải viên đá. Chứ nếu mà chẳng hạn tôi thấy viên đá, tôi rõ ràng ra có ai đem lấy cái viên đá vô phân đá chạy ra mình đau không? Không có. Mình đã không làm được, tới tôi cũng thể làm chuyện đó. Nhưng mà nó có thể miếng đá nằm dưới bụi cỏ, bụi cây gì đó mà không có, cái lúc đó mình không chú ý, mình đi ngang qua nó vấp phải. Hoặc là cái quần nó như thế nào cho nó vấp phải cái đó. Cho nên cái trường hợp này gọi là để khẳng định rằng Thế Tôn là nhất thiết thời, tức là mọi thời gian, không gian đồ gì, Đức Phật kêu là tri kiến hiện tiền. Và thậm chí trong lúc ngủ cái quan điểm này, quan điểm có một cái kinh mà có một người ngoại đạo hỏi Đức Phật, nói thế này, nói dạ bạch Thế Tôn, con nghe người ta đồn, người ta nói là Thế Tôn là bậc gì, đi đứng nằm ngồi và thậm chí trong lúc ngủ tri kiến hiện tiền, có phải không? Thì Đức Phật nói rằng, Đức Phật nói rằng là những ai mà nói với ta, những ai mà nói với ta là đi đứng nằm ngồi và thậm chí trong cái lúc ngủ mà vẫn tri kiến hiện tiền, là những người đó hủy báng về ta chứ không phải là ca ngợi tán tán về ta. Ngài phủ nhận như vậy vì Ngài phủ nhận như vậy. Trong này một cái câu mà vị chú ý là cái câu Đức Phật chủ yếu là không chấp nhận khi ngủ mà tri kiến hiện tiền. Ngủ là ngủ, sao tri kiến hiện tiền được? Trong cái lúc ngủ, con chim nó bay qua là tất cả mọi sự kiện đang xảy ra chung quanh và ngưỡng ngủ, có biết không? Không thể biết được. Ngủ có nghĩa là cái trạng thái để cho sáu căn và cái ý thức nó nghỉ ngơi. Thì làm gì có cái chuyện này? Thì Đức Phật nói rằng là ai mà nói như vậy là cái người đó hủy báng về ta chứ không phải là ca ngợi về ta. Người ta nghĩ rằng đó là cái lời nói ca ngợi Đức Thế Tôn, nhưng mà Thế Tôn cũng nhận liền. Người đó là nói qua hủy báng về ta chứ không phải là ca ngợi về ta. Mà cái câu chuyện gọi là đi đứng nằm ngồi và thậm chí trong lúc ngủ và tri kiến hiện tiền, tức là một bậc nhất thiết trí á. Thì cái quan điểm này của ai? Thật sự đó, cái quan điểm là những cái quan điểm của những vị lãnh đạo, những cái bậc tổ sư, những cái vị lãnh đạo tôn giáo của Ấn Độ lúc bây giờ, nhất là Kỳ Đại giáo. Họ nói rằng là cái bậc tổ sư của tôi á, là cái vị thầy của tôi là gì? Đi đứng nằm ngồi và thậm chí trong lúc ngủ cũng biết. Chuyện gì tôi ngủ như ai mà làm gì tôi không biết á. Nên trong đó có một cái bài, trong đó có một bộ luận mới phản bác ý kiến này. Trong đó kinh nói, nếu như mà ông nói rằng Đức Phật có phản bác, nếu như cái người đó mà nói rằng là mà tri kiến hiện tiền, đi đứng nằm ngồi và thậm chí không có ngủ đều biết á, thì tại sao có những vị tổ sư của ông, là cụ thể là cái ông đó đi với sập hầm xuống cái hầm vệ sinh, thì Đức Phật phản biện lại. Bởi vì nó có một câu chuyện đó trên Đức Phật phản biện lại. Ông nói nếu mà chỉ tri kiến tiền thì tại sao không tránh đem đi sập vô trong cái hố đó. Cho nên gì, chúng ta thấy rằng Đức Phật gì, Đức Phật là một con người gì, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, cho nên được gọi là Như Lai. Ngài không nói thêm bớt, ngài không vì cái chuyện một đồ chúng đối với cái chuyện nó mang tính chất này thì không hiểu được, rồi bắt đầu mình tự ca ngợi mình tự đề cao của mình, nó vượt lên cái gì của cái thực tế của người. Cho nên Đức Phật định nghĩa một câu mà tôi cho rằng rất hay là gì, Như Lai là gì, Đức Phật là gì, là cái người nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, cho nên được gọi là Như Lai. Hay nói một cách khác là gì, Đức Phật chỉ là nói là những cái gì mà có thật trong cuộc sống, không phải là nói những cái lời mà điêu ngoa, mà trong cái trong cái ngũ giới trong Đức Phật đó là gì, bất vọng ngữ. Thì Đức Phật nói gì, là gì, nói tiêu dịch này, nói là hai ngữ này, ỷ ngữ trong đó, ỷ ngữ nữa. Tức là dùng cái lời nói cho êm, dùng cho nói cho hay, làm cái dùng cái lời nói cho ngọt ngào, làm thế nào để siêu lầm của đối phương, để đối phương cảm tình về mình và có thực hiện một ý đồ gì đó. Ngay cả những cái chuyện mà giới thiệu không thật đó là như gì, là phạm vào cái giới thứ tư. Nên quý vị thấy rằng là trong đạo Phật đó, cái quan điểm của tôi thấy đọc càng đọc kinh điển cực kỳ càng hay. Và nó hay đó không phải là một cái lời nói cao siêu, lời nói nó siêu việt, mà ở đây tôi hiểu cái nghĩa cao siêu cái việc đó gì, nó quá thực tế mà nó quá gần gũi với con người, và nếu như mọi người chúng ta thực hiện điều đó thì sẽ được một cái lợi ích ngay, có một giá trị ngay. Thì tôi cho rằng cái đó là một lời nói hay. Cái hay là như vậy, chứ không phải cái hay là cái lời nói một cách cao siêu mà tốn hiệu. Mà chúng ta thường đi nghịch lại cái là gì? Ai mà nói những cái điều gì mà nghe cái vẻ triết lý mà sâu xa mà không hiểu được cái đâu, phải nói hay quá. Phải chứ không à, hay gì đó nào? Siêu quá tôi cũng không biết luôn. Tôi khuyên quý vị, cho nên chúng ta, mình học Đức Phật là mình học cái gì rất thực tế. Cuộc đời này là một cuộc đời rất thực tế. Mình nói cái gì nó liên hệ đến mình và con người chúng ta hiểu được. Thử cái đoạn kinh là gì? Đoạn kinh này quý vị thấy rằng là gì? Đức Phật mô tả một con người rất bình thường. Phải không nào? Hôm nay khi ta đi dốc cái miếng đá như vậy, và nó cảm thấy một cái cảm xúc, một cái nỗi đau khổ khốc liệt như vậy, và ta có thể nói rằng là ta chịu nổi. Nhưng mà cái đặc biệt là nói, khi nói như vậy thì có một cái câu gì nó chứng tỏ rằng Đức Phật với con người chúng ta khác nhau. Đó là cái câu thứ hai. Ngài nói gì? Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn chịu không để tâm tư buồn nản. Khi gặp một vấn đề như vậy đã xảy ra thì làm thế nào? Cái vật liền khống chế cái tâm của mình. Cái mình vấp miếng đá là một cái cảm xúc rất là tự nhiên, cái thân thể của mình đã đau liền. Tôi thò cái tay vô trong lửa, lửa đốt cái tay thì tự nhiên cái tay tôi nắm, chứ không phải là cái tâm tôi nghĩ nó nắm cho nên cái tay tôi nắm. Quý vị hiểu điều đó không? Tôi thò cái tay vô trong lửa thì lửa đó đốt cái tay tôi, dù cái tay tôi có chú ý nó hay không chú ý thì cái tay nó vẫn nóng, chứ không phải rằng là tôi nghĩ nó nóng nó mới nóng, mà tôi nghĩ nó không nóng cho nên nó không nóng. Dù tôi thò cái tay trong lửa mà tôi có nghĩ nó không nóng thì nó vẫn nóng, chứ không phải nó không nóng. Quý vị hiểu kỹ không? Thì ở đây cũng vậy. Cái cảm xúc đầu tiên mà Đức Phật khi vấp miếng đá đó thì nó là một cái cảm xúc rất bình thường và rất tự nhiên ở mọi con người. Khi là con người thì gì? còn có cái thân thể này thì dĩ nhiên phải chấp nhận những cảm xúc đó, không thể không có được. Và Đức Phật là người ở đâu quý vị? Hả? Ở trong kinh điển Nguyên Thủy thì Đức Phật gì? Con của một vị gì? Vị vua. Cũng vị vua cũng là một con người, sinh ra từ con người, cho nên trong kinh Bồ Đề có một kinh ở đây, Đức Như Lai là gì? Sinh ra từ thế gian và trưởng thành từ thế gian. Trong Tăng Nhất A Hàm nó có một kinh là Đức Phật sinh ra là một con người từ thế gian này và trưởng thành theo cái thế gian này. Thì như vậy không có vô lý. Tôi sinh ra vốn là thăm một con người, bây giờ nó trở thành một cái cục đất Từ cái cục đất thì lúc bây giờ tôi đụng nó không biết đâu Nhưng mà có con người chúng ta đã có máu thịt và có một hệ thần kinh thì đụng vô nó đâu ra rồi quá tự nhiên, chứ không phải là tôi nghĩ là đâu, nó chạy ra đâu, mà tôi đừng nghĩ nó không đâu thì nó không đâu. Cái chuyện đó là cái niệm quá cường điệu về cái tâm con người, cái đó không thực tế, quá cường điệu. Trên trong bát khổ trong đó gì, sinh lão bệnh tử là một cái đương nhiên của con người. Chúng ta không thể nào mà có Phật, có Thánh, có tu thì cái chuyện nó vẫn như vậy. Sinh ra lớn lên rồi nó muốn, trước khi nó muốn gọi này nó sinh bệnh, nó già rồi nó mới sinh bệnh rồi bắt đầu mới từ cái bệnh tật đó rồi bắt đầu nó mới đào thải, rồi cuối cùng là gì, nó mới tan rã. Thì cái đó quy luật tự nhiên, dù có tu không tu thì cũng phải thôi. Thì đây cho nên Đức Phật nói như vậy, đây là một cái trạng thái tự nhiên của người. Tại thấy Đức Phật đó là bị viên đá nó đâm rồi, cho nên đau đó vào ông không có chứng hoài hết. Nhưng mà thông thường cái người mà tín đồ, một cái người mà tín đồ mà thuần túy về cái cảm tưởng, những cảm tính thì cho rằng là người đã thiếu tu, không có tu, không đến nơi đến chốn, cho nên là bị như vậy. Phải không nào? Thế chúng ta cũng thường nói ông và thượng tu như vậy, nhưng mà điều cái thân thể làm sao như vậy, bệnh hoạn rồi có những cái chuyện này chuyện khác. Chúng ta nói rằng là nghiệp cái tu không ấy, nghiệp gì nghiệp, cái quy luật của con người, đó là cái quy luật của con người. Có người nói rằng là do cái chuyện là đôi khi là chúng ta hiểu rằng là cái do ông giúp ông trước kiếp trước là làm nhiều điều gì là đâm gà rồi suốt chó gì đó, cho anh kiếp này là phải trả cái quả này, kiếp sau là đọa gì. Còn thậm chí còn nói là nếu chẳng hạn chúng ta mà dọa nó cái là chúng ta kiếp này chúng ta giết gà thì kiếp sau đọa thành con gà, hay giết chó thì sau đọa thành con chó, giết ngựa thì sau thành con ngựa. Các bạn nè, nhưng mà có bao giờ chúng ta nghĩ rằng là nếu mà như vậy thì nếu chúng ta mà giết chó thì chúng ta làm chó không được người sướng hơn chứ. Nhưng mà giả sử đặt trường hợp tôi giết vua thì sau tôi đọa làm gì? Làm vua Tôi giết mấy ông nhà giàu trong triệu phú, sau này tôi khỏi gần hết, giờ tôi làm ác rồi bắt đầu tôi hướng liền sao, tôi thành cái một tâm ác, tôi giết cái ông triệu phú rồi sau rồi tôi thành ông triệu phú rồi sao? Thấy không nghe câu mà giết gà thì đọa thành con gà thì cũng có lý. Nhưng mà bây giờ ta nói là đi giết cái ông triệu phú thì sao rằng ông triệu phú chấp nhận không nè? Cái nhân ở đâu mà để nói như vậy? Nên cuối cùng là cái những cái này, cái đó mang tính chất là khuyến dụ ở nhân gian, mang tính chất là khích lệ cho những người để từ bỏ những công việc làm ác để tăng trưởng cái đạo hạnh, cái đạo đức con người. Thì cái nhân quả đó không có hợp lý. Nói chuyện này không nói, thôi ta khỏi cái chuyện tu hết. Nhắm cái ông nào mà chứng A-la-hán, chứng quả rồi giết ông hay sao gì, ta cũng được A-la-hán, ta cũng được Phật, khỏi cái thằng tu. Các bác nè, trên cái này là không phải. Quý vị chúng ta học kinh điển chừng nào, chúng ta càng đi sâu vào đó, chúng ta càng hiểu rõ thì chúng ta quyết định những cái công việc, những cái suy nghĩ hàng ngày của mình, và chúng ta không bị vướng bận những cái chuyện mình lung tung đó, suy nghĩ lung tung đó. Không bị. cho nên rất tự tại, rất giải thoát trong cuộc sống của mình. Thì cái gì chúng ta biết chúng ta phải làm thì chúng ta phải làm thôi. À, chúng ta cái việc không phải cái việc chúng ta thì chúng ta không làm. À, cho nên nhiều người ấy rằng tôi đi, hiện giờ tôi đi cứ chiều đã tôi đi thể thao, tôi đánh bóng bàn ở một mấy năm này, mấy ông tướng, ông tá rồi mấy cái ông mà cán bộ cất nhà cất cửa, ông hầu giờ ông đi đánh giặc không đâu có biết chuyện tôn giáo. Cho nên bây giờ như ông cất nhà cất cửa thì ông cũng xem nhà ở hướng ở đối nhà bếp về, ông nói tôi, ông hỏi tôi không biết coi. À, tôi nói tôi không có chuyên môn về vấn đề này. Hỏi chứ bây giờ thầy tôi bao lâu, tôi nói tôi nhiều lắm mà ở chùa tôi học kinh không mà kinh không có nói điều này. À, tôi không biết. Nhưng bây giờ nếu mà ông mà thật sự ông muốn coi á, tại vì cái trình độ vậy cho nó phải coi là mãi rồi. À, nếu mà ông muốn coi tôi điện thoại cho tôi coi cho ông, nhưng mà làm gì? Ông đợi tôi 5 phút. Tôi điện thoại cái là ông trả lời 5 phút mà cái ông đó là coi ngày coi giờ làm việc cho chính phủ. Ông này ông thay này ông làm cho mình luôn. Ông nói dạ thầy coi con, bắt đầu tôi điện bắt đầu nói ông nói là với nhà biết thế này thì quay hương này thì tôi nói cho ông thôi. Còn tôi thì cái chuyện hai người tôi nói cái chuyện đúng sai là cái chuyện giữa hai người tôi không biết nha. Mà tôi cũng không có lấy đồng tu nào nha. Mấy người họ thấy ông thầy này đã qua trong lễ nghĩa mà cho anh thôi cũng 50.000. Tôi không lấy, cuối cùng là đăng đi hoài, tôi nói thôi bây giờ ra mua nước cho mọi người uống luôn tại chỗ, khỏi mình mang một mình chứ. Thì tôi nói cái chuyện này quý vị để hiểu này. Như vậy thì cái một cái vị thì khi mà muốn biết được cái bổn phận và trách nhiệm của mình làm cái gì thì mình hiểu. Trên trong kinh nó gọi là có một cái niềm quân thuyết xứ, có nghĩa là cái bổn phận trách nhiệm của một vị tỳ kheo, cái phạm vi phải làm gì thì cái người đó phải biết và phải làm rõ. Một vị tỳ kheo có cần biết cái chuyện này, một vị tỳ kheo có cần biết cái chuyện là tôi chế cái bông dương tử để tôi đánh Iraq Iran rồi không? Hả? Tôi có cần biết cái rằng là mổ làm sao, xẻ làm sao, có cần biết không? Tôi có cần biết những cái chuyện mà không phải bổn phận của trách nhiệm của một vị tỳ kheo liên quan cái chuyện tu hành của tôi, không biết cần biết không? Cái thằng ăn trộm mà nó ma mảnh, nó biết nó tối nay ăn mình đi cung đường này nè, mày đi giữ nhỏ kia nè, cái tao thấy là thường cái người ta đi đường này nè, bây giờ mình đi vô ăn cắp ngân hàng ăn trộm ở đó thì phải như vậy như kia. Cái trí thông minh đó, cái sự hiểu biết đó, một vị tỳ kheo, một vị A-la-hán cần biết không? Cần biết không? Manh khóe để đường gạt người ta biết không? Không. Như vậy thì cái này là gì? Đức Phật nói không phải bổn phận và trách nhiệm của một vị tỳ kheo thì chị không cần biết. Không cần biết. Nhưng mà cái gì thuộc bổn phận của một vị tỳ kheo, bổn phận và trách nhiệm của một vị A-la-hán thì một vị A-la-hán, một vị tỳ kheo biết. Cái phạm vi nó như vậy. Chứ không phải là nó có chuyện là tôi tu mà tôi chứng quả, có nghĩa là cái gì trên thế gian tôi cũng biết, không phải vậy. Không phải là cái gì trên thế gian tôi cũng biết, mà tôi biết những cái gì mà nó gây ra cái phiền não, nó gây sự khổ đau cho chính tôi và người khác thì một vị tỳ kheo đó phải biết. Cái nguyên tắc là như vậy. Chứ không phải là cái gì, cái chuyện linh tinh, cái chuyện tầm bậy tầm bạ cũng một vị tỳ kheo, một vị A-la-hán không biết. Thì ở đây Đức Phật nói như vậy. Nên Đức Phật trình bày một cách rất rõ ràng về chú những cái gì giới hạn của một con người, cái thân thể của con người thì như vậy, ngay cả cái thân ta cũng phải như vậy. Trong cái bài kinh này nói gì? Nó nói là ngay cả, nếu chúng ta là ngay cả cái thân của Như Lai là bậc chánh đẳng giác, là một người đã giác ngộ, nhưng mà vẫn còn phải chịu những cái khổ đau của tự nhiên này. Có phải không vậy? Chứ Đức Phật cũng đâu khác, mình đụng con đá cũng là chi chế đau, thì Đức Phật đụng nhau cũng đau, cảm xúc đau ngài cũng vậy đâu. Nhưng mà Đức Phật khác, chúng ta bắt đầu la hét, bắt đầu giận người này, giận vô kia, giận thế là thế, đủ tìm cách để giải quyết chuyện này. Còn Đức Phật thôi nhẫn chịu. Tức là gì? Cái nỗi đau về vật lý, tức cái thân thể đau rồi thì Đức Phật còn có, nhưng mà cái nỗi đau của tâm lý, cái nỗi đau này bắt đầu nó xuất hiện làm càng đau thêm thì một người tu Đức Phật không có. Nhưng mà thông thường cái khổ đau con người nhất là cái khổ đau về tâm lý. Cái tâm lý bắt đầu nó tạo ra một cái ảo tưởng, là bắt đầu chúng ta đau ít mà nó thành đau nhiều. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy rằng chẳng hạn như một quý vị mà có con á, cái cháu gì đó, bà là cha mẹ cầm cái roi chưa đánh nó là nó khóc ré lên, chưa đánh mà sao nó đâu. Cho nên một cái đây là một cái cảm giác nó cảm thấy đau trước khi mà người cha người mẹ đặt nó vào trong thân nó, cái cảm giác tâm lý nó xuất hiện cái điều đó. Thì ở đây cũng vậy, nếu như một người tu của mình có tu dù cho xuất gia nha, việc kiềm chế với việc là khi gặp phải những đời việc bình tĩnh kiềm chế lại thì bắt đầu cái nỗi đau bắt đầu nó giảm dần, nó có đau nhưng mà nó sẽ giảm dần. Nó khác với một con người mà không bằng lòng với cái sự kiện đó, bắt đầu tăng suy nghĩ đủ điều cho nên cuối cùng rồi cái nỗi đau của vật lý cộng thêm cái nỗi đau của tâm lý cuối cùng rồi nó thành một cái nỗi đau không thể diễn tả được. Thì đây là một cái bài kinh định xứng đáng được tôn kính. Ngài đã được tôn kính, xứng đáng được cung kính. Ngài đã được cung kính vì Ngài tôi muốn được nước nóng để đem về. Có nghĩa rằng là Ngài Ubabada này mới đến cái bà La Môn đó, nhờ bà La Môn đánh chữa bệnh và cho thuốc để Thế Tôn uống khỏi cái bệnh này. Thì cái câu trả lời giữa đối đáp về nó thì cái vị bà La Môn mới đến cái chỗ Đức Phật. Rồi bà La Môn Devahita bảo một người lấy đoàn gánh gánh nước nóng và một bình đường mật dâng cho tôn giả Ubabana. Rồi tôn giả Ubabana đi đến Thế Tôn dùng nước nóng tắm cho Thế Tôn, dùng đường mật pha với nước nóng dâng lên Thế Tôn dùng, và bệnh phong khí của Tôn được nhẹ bớt. Thì cái câu chuyện này nó còn nhiều nữa, nhưng mà cái câu chuyện này đại thái như vậy, tôi liệt kê như vậy để vị thấy như thế nào. Phật có bệnh không vị? Cái câu chuyện này Phật có bệnh không? Phật vẫn bệnh như chúng ta, chứ không phải là Phật không bệnh. Nhưng bây giờ chúng ta đứng về cái mặt mà tôn giáo nói, ủa sao Phật lại bệnh à? Cái kinh này trở thành một cái kinh tà ma ngoại đạo. Các bạn à, kinh ông Phái Phật nói Phật là làm sao thoát ly sinh lão bệnh tử, chứng niết bàn là các nghi là thoát ly sinh lão bệnh tử, các nghi không có sinh có lão có bệnh tử nữa. Thế thì cái kinh này là kinh sao như vậy? Và kinh này là mô tả, kinh này là cái kinh đáng tin cậy nhất. Kinh này là kinh đầu tiên được xuất hiện rất sớm. Và đây chúng ta vừa đọc một cái kinh vừa rồi là gì? Đức Phật vấp miếng đá thì cũng vẫn cảm thấy đau nhức như mọi người. Và Đức Phật lúc đã thành đạo chánh đẳng nhất, nhưng mà gì? Ngài bị bệnh phong khí đau nhức chịu không nổi, cái thân thể này chịu nổi, cho nên gì? Bảo Ngài thị giả đi tìm thuốc để chữa cái thân Ngài. Nếu mà Ngài là bậc trong cái câu chuyện này, nếu là Ngài bậc nhất trí thì tại sao mình không chịu bổ thuốc cho mình uống? Là một cái vấn đề. Cái thứ hai, cái câu chuyện này cũng xác định cái thân thể Đức Phật cũng giống như cái thân thể của người phàm phu. Các bạn nè, vẫn bị bệnh như mọi người. Thì đây là một cái bài kinh thứ hai mà chúng ta thấy rằng là Đức Phật, là cái thân thể Đức Phật thì vẫn giống như mọi người chúng ta. Đây là một cái bài kinh thứ hai rất nhiều, nhưng mà tôi chỉ đọc hai bài kinh. Bây giờ chúng ta có thể qua một bài kinh nữa để chúng ta hiểu về. Rồi cái trong tương ưng năm cái trang 230 là một thờ Thế Tôn trú tại Sali là Beluva. Thế Tôn gọi các tỷ kheo hãy đến này, các tỷ kheo hãy an cư mùa mưa xung quanh Vesali. Chỗ nào các bạn bè có người quen biết có người thân thiết ở đây, ta sẽ an cư mùa mưa tại này. Trong khi Thế Tôn an cư mùa, một bệnh trầm trọng khởi lên. Ở đây đó, câu chuyện ở đây. Trong khi Thế Tôn an cư mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, những cảm thọ khốc liệt gần như chết tiếp diễn. Ở đây Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, không có than vãn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, thật không tương xứng đối với ta nếu ta không báo trước các vị ủng hộ ta và không từ giả chúng tỳ kheo mà nhập niết bàn. Vậy ta hãy tinh tấn nhiếp phục cái trọng bệnh này. Thì ở đây là nó có một cái điều mà chúng ta chúng ta cần chú ý là gì? Anh nói rằng là có một cái hôm nọ, có một cái thời gian nọ thì Đức Phật á, một năm nọ thì cái Đức Phật và các tỳ kheo thiết khả an cư, cũng giống như mà hôm nay là cái mùa an cư của chư tăng ở tại Diệm Vương Màn Ảnh, kể từ ngày rằm tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 7 an cư. Thì cái trong cái mùa an cư đó thì Thế Tôn bị bệnh, một cái căn bệnh gọi là trầm trọng và khốc liệt lắm, mà Thế Tôn mô tả rằng là gần đến chết. Thì cái câu chuyện những cái lần này thì quý vị hiểu như thế nào về cái thân thể Thế Tôn? Rồi có một câu chuyện nữa. Thì ở đây cái câu chuyện này cũng nói lên một cái ý là cái thân thể của Thế Tôn, cái thân thể Thế Tôn, cái thân tứ đại của Thế Tôn vẫn phải chịu sinh lão bệnh tử như mọi người chúng ta, không phải rằng như chúng ta hiểu một cách máy móc và hiểu theo một cái quan điểm khác. Và có một hôm nọ thì khi mà Thế Tôn á, nó có một câu chuyện là tôi liệt kê một số vấn đề để cho chúng ta đúc kết lại cái quan niệm trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy thì như thế nào. Thì có một hôm nọ thì Thế Tôn cũng sắp nhập niết bàn. Bắt đầu ngài A Nan hồn bên trên bắt đầu khóc kể, khóc lóc than van, nói là hối tiếc cái chuyện mà mình tại sao mà ngài nhập diệt vậy. Thì Đức Phật có nói làm sao? Nó nói sao? Mà mắng ngài A Nan. Nói ông liếng tiếc chi cái thân thể hôi thối này. Và mặc dù ta có nhập diệt đi chăng nữa thì cái pháp của ta vẫn còn đó, thì ông căn cứ vào đó chứ ông hành gì chứ bây giờ ông khóc lóc làm gì? Ông nói là cái thân thể hôi thối này. Thì Đức Phật nói sao? Đoạn kinh này là xác định rằng là cái thân thể Đức Phật khi mà tan hội nhiều ngày thì cũng chẳng khác nào như cái thân thể của chúng ta. Các bạn ạ, qua một loạt cái bài kinh như vậy, nó rất nhiều nhưng mà tôi chỉ liệt kê một số kinh như vậy, thì ở đây chúng ta thấy cái nghĩa thế nào? Thấy cái nghĩa rằng là cái thân thể của Đức Phật vẫn như mọi người chúng ta. Đây là một cái ý mà có thể xuyên suốt từ đầu cho đến cuối của các cái kinh điển trong Nguyên Thủy. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng là gì? Như vậy thì Đức Phật hơn chúng ta chỗ nào vậy? Hơn con người chúng ta chỗ nào? Hơn con người chúng ta ở một điểm khác, đó là cái tâm của ngài. Cái tâm như thế nào? Và ngài nói là trong cái bốn quả cái thinh văn á, thì tôi xin đọc với những cái gọi là cái quá trình và chứng nhận cái quả mà cái quả thứ hai á, tức là cái quả tư đại hàm á, thì gọi là gì? Làm muội lược cái tham sân si, tức là làm gì? Làm giảm thiểu cái lòng tham, cái lòng sân và cái sự ngu si. Tức là gì? Cái tham nó vẫn còn. Một cái người đã chứng quả cái thứ hai á, thì cái tham nó vẫn còn, cái sân nó vẫn còn, cái si nó vẫn còn, nhưng mà gì? Nó còn ít. Chứ không phải là không có. Vì nó nhớ rằng cái trình tự như vậy. Còn cái quả thứ nhất là gì? Chỉ là người ly dục, ly bất thiện pháp, tức mình rời cái đó. Bây giờ người ta ở trong cái gì? Người ta đi, mọi người ta đi đánh bài, mình không đi đánh bài. Trước kia mình đi đánh bài, nhưng bây giờ mình bỏ cái này, mình vô trong chùa, mình theo mấy thầy tụng kinh niệm Phật. Thì cái là khi mình rời như vậy thì đã chứng cái quả thứ nhất. Còn cái quả thứ hai là gì? Chỉ làm giảm bớt cái lòng tham, cái lòng sân, lòng si này thì đã chứng vào cái quả thứ hai. Cái quả thứ ba là gì? Là cái quả thứ ba là đoạn trừ gì? Năm hạ phần kiết sử. Thì năm hạ phần kiết sử đó là gì? Là thân kiến. Thân kiến là gì? Tức là có cố chấp vào những cái quan điểm. Những cái quan điểm của mình. Cái quan điểm của mình được hình thành, được xây dựng là căn cứ vào cái hoàn cảnh của xã hội hình thành. Ví dụ, năm trước, tôi đi thi, nó ra cái bài toán này tôi hiểu sai cho nó gì. Tôi hiểu nó 2 cộng 2 là 5. Mà tôi nghĩ đó là chắc chắn là đúng cho nên tôi mới biết là 2 cộng 2 là 5 cho nên lúc năm đó gì? Ông thầy giáo không chấm tôi trọng. Cho nên tốt. Năm nay tôi học lại. Ra bài toán vậy. 2 cộng 2 bây giờ tôi biết là bằng 4 giống bằng 5 nữa. Cho tôi viết vô 2 cộng 2 bằng 4. Cũng là tôi. Cũng là bài toán đó. Nhưng mà năm trước thì tôi hiểu sai cho nên tôi làm sai. Cho nên cuối cùng tôi rớt. Năm nay tôi học tôi biết rồi cho nên tôi là 2 cộng 2 là 4 chứ không thể 2 là 5 đều tôi sửa lại. Như vậy á thì cái quan điểm này cái 2 cộng 2 là 5 với 2 cộng 2 là 4 á cũng chính là tôi con số đó nhưng mà tôi là tự thay đổi rồi. Năm trước với năm nay tôi đã thay đổi. Nhưng mà tôi cố chấp tôi nói rằng là 2 cộng 2 là 5 chứ không phải 2 cộng 2 là 4. Nếu tôi biết vậy là có nghĩa là tôi là con người cố chấp. Bởi vì đã về ôn lại thi lại rồi mà bây giờ vẫn còn nói cho nó cái này là chấp. Như vậy thì cái quan điểm của mình á, cái trong cuộc đời này nó luôn luôn thay đổi. Mà chúng ta cứ cố chấp như vậy thì chính chúng ta tự chuốc lấy khổ đau cho bản thân. Đức Phật nói là gì? Cái người mà chứng quả thứ ba này á, thì cái người đó gì? Cái thân kiến, cái quan điểm về cái thân thể này là thường còn, là bất biến, là có mọi việc thì cần phải từ bỏ. Không còn cái quan điểm nào. Thứ hai là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì vậy? Hả? Tức là giữ gìn cái giới cấm, những cái quy luật mà không liên hệ gì đến cái mục tiêu của mình làm. Ví dụ, mình tu hành là để gì? Để chùa là để mục đích, để được là giác ngộ và giải thoát. Tức là để được tăng lên cái điều hạnh phúc và an lạc cho chính cái đời sống mình. Nhưng mà mình đến mà nghe cái ông sư hổ măng nào đó, cái bà sư cô nào không biết Phật pháp gì đó, mà xuất gia cũng cạo đầu ở ông chùa nói rằng là phải làm thế này, phải làm thế kia, mà làm đi ngược lại cái hạnh phúc và an lạc thì gì? À, thì gì? Như vậy thì cái hành vi đó, cái việc ông thầy nói đó, mặc dù ông thầy nhưng mà cái gì? Ông đưa một cái quy định mà quy định nó không phù hợp với cái Phật pháp này. Cuối cùng mình phải giữ, mình làm theo thì như vậy là gì? Thì cái đó là giữ những cái giới cấm mà không liên hệ gì với cái mục đích đi tu xuất gia của mình, đi chùa của mình, cho nên cuối cùng đó là gì? Được gọi là giới cấm thủ, là giữ gìn những giới cấm không liên hệ gì cái mục đích của mình. À, đó là thứ hai. Cái thứ ba là gì? Nghi. Thì khi mà mình cái lộ trình mà con người chúng ta đã đạt được giải thoát thì mới ban đầu thì chúng ta không biết gì hết. Cho nên cái nghi nó vẫn còn. Cái nghi nó có. Ví dụ chẳng hạn như một cái công ty nào mời tôi đến tôi cung sĩ, cái công ty tôi xin làm việc. Đầu tiên giữa tôi và công ty chẳng có biết ai cả. Công ty cũng chẳng biết tôi. Tôi cũng chẳng biết công ty. Chỉ biết qua là cái giấy tờ trên này. Nhưng mà cái giấy tờ trên này nói A, nói B gì đó cũng chưa chắc gì đâu. Hứa hẹn đó chưa chắc gì đâu. Thì qua khi mà như vậy thì nhưng mà tôi cần tiền và công ty để cần người cái làm trên hai bên tạm thời chấp nhận một cái tên hợp đồng thì lúc bây giờ qua làm qua một thời gian một năm hai năm nhiều năm thì bắt đầu mới xác định cái rằng là à cái công ty này nó làm tốt, công ty này cũng xác định là à cái người công nhân này là một công nhân tốt thì lúc bây giờ xác định chứ không còn nghi ngờ nữa. Đã làm 2-3 năm một thời gian mà còn nghi như vậy là có nghĩa rằng là không có được. Cho nên một cái người đã đến trong đạo Phật đã nhiều năm mà còn nhiều cái hoài nghi, không biết coi chuyện giờ ông táo có đúng hay không là cái chuyện là dường như là mình mới đi chùa. Cho nên là khi mà đoạn chứng cái quả thứ ba thì buộc lòng cái người đó phải đoạn trừ nghi ngờ. Anh phải xác định rõ con đường đi là con đường như thế này. Đường này là con đường đến Sài Gòn. Con đường đây là con đường đi đến Gò Vấp. À, con đường đây là con đường đi đến đau khổ. Và con đường đây là con đường đi đến giải thoát. Thì phải rõ ràng con đường này. Không có còn nghi ngờ nữa. Đây là cái trạng thái thứ ba. Và thứ tư là gì? Tham và sân. Cái vị mà để khi chứng quả thứ ba thì cái tham và sân vẫn còn. Cái tham và sân vẫn không còn nữa. À, tức cái quả gọi là cái quả thứ ba là A-la-hán thì không còn tham và sân nữa. Nhưng mà cái si còn không về. Ở trong này là nói rằng là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham và sân, tức là năm cái hạ phần cái sử này là vị, cái vị mà cái quả A-la-hán này không còn nữa. Như vậy thì cái si còn không? Hả? Vẫn còn. Ở cái địa vị thứ ba này, cái si nó vẫn còn, vẫn tiềm ẩn bên trong. Cái bộc lộ cái tham sân là cái hình tướng được bộc lộ bên ngoài. Còn cái tham này là do cái gốc của nó từ si. Nhìn một cái bề ngoài, chẳng hạn bây giờ tôi dạy thiền quý vị. Cái lúc mà tôi dạy cho quý vị ngồi thiền, tôi ngồi thiền, quý vị thấy tôi có biểu hiện cái tham sân gì không? Thấy không? Không. Không thấy. Nhưng mà cái tham sân nó còn tiềm ẩn bên trong. Nó chưa gọi xả thách. À, nó tiềm ẩn bên trong, chưa chắc là không thấy nó được. Nhưng mà chắc chắn rằng cái người mà đã đạt cái quả thứ ba này, cái tham sân biểu hiện bên người, cái tô là không còn nữa. Nhưng mà cái mà gọi là cái mầm mống bên trong thì vẫn chưa. Thì cái si khi nào mà đoạn? Đến cái quả thứ ba, tức là cái thứ tư gọi là A-la-hán. A-la-hán là cái gì? Là cái người đã đoạn tận tham, sân và si. Quý vị nên nhớ rất kỹ rằng A-la-hán là gì? Phật là gì? Phật là cái vị đã đoạn tận, tức là không còn tham, không còn sân và không còn si nữa. À, về điều này quý vị các bạn phải nắm rõ những cái định nghĩa như vậy. Thì cái tôi nói thêm một cái điều á, chữ si là không còn ngu si nữa là như thế nào, cái phạm vi như thế nào vậy? Có phải chăng là tất cả tôi không còn một si nữa, có nghĩa là trí tuệ bắt đầu xuất hiện, cho nên tất cả mọi việc thế gian, chuyện gì tôi không biết hết, phải không? Trong Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận quan điểm này. Tôi đi nói vậy. Trong Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận quan điểm này. Và nói rằng như vậy, những cái gì mà phạm vi của một vị thì theo một cái vị A-la-hán cần phải biết, thì vị A-la-hán cần phải biết, cần phải tu tập. Còn cái gì không liên hệ đến một đời sống thì vị tỳ kheo, vị A-la-hán không cần biết. Không phải là biết được tất cả. Nhưng mà khi một vị A-la-hán cần muốn biết thì vị để tâm suy nghĩ, thì chắc chắn một vị Phật, một vị A-la-hán có thể hiểu đúng với sự kiện. Nhưng không phải là mọi chuyện gì cũng biết. Thì đây là cái quan điểm ở trong kinh Nguyên Thủy. Đây là một điểm quý vị cần nhớ. Cái điểm thứ hai á, mà tôi cần nhắc quý vị á, từ cái chuyện cái quả thứ hai là gì? Làm muội lược, tức là làm yếu đi cái lòng tham, cái lòng sân, lòng si, hoặc là nói một cách khác là làm giảm đi cái lòng tham, lòng sân, lòng si này. Thì cái lam, cái sân, cái si là con người chúng ta nó có hai phương diện, là cái mặt vật chất và cái mặt tinh thần. Vật chất là cái cơ thể mình, da thì cấu kết xương, tóc lông đây. Và cái hai là cái tinh thần của mình, cái suy nghĩ, cái tâm tư của mình nó cấu kết rồi nè. Cái con người chúng ta nó phải, nếu nó đủ là năm cái yếu tố, tức là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu mình chia là nhỏ một cách tổng quát là gì? Gồm cả hai cái bộ phận, là bộ phận gì? Vật chất và tinh thần. Một bậc vật lý và tâm lý. Thì như vậy bây giờ thầy xin hỏi vị, làm muội lược hoặc là giảm thiểu cái lòng tham, lòng sân, lòng si, cái tham, cái sân, si là thuộc về vật chất hay là tinh thần? Hả? Vật chất phải không? Hả? Tinh thần? Thuộc tinh thần. Cái một chuyện. Cái chuyện thứ hai là gì? Cái quả vị thứ ba, cái thứ ba là gì? Đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, mà đoạn trừ năm hạ phần gì? Trong nó rõ là gì? Thân kiến, giới cấm thủ, tham và sân. Cái này là thuộc về vật chất hay tinh thần? Thân kiến là gì? Những cái quan điểm cố chấp về thân. Thân kiến, giới cấm thủ là giữ gìn những giới cấm mà không liên hệ một cách. Thứ ba là nghi ngờ. Thứ tư là gì? Tham. Và thứ năm là sân. Năm cái trạng thái này, năm cái điều kiện này là thuộc vật chất hay tinh thần? Cũng thuộc tinh thần. Các bạn nè. Bây giờ cái quả cuối cùng là quả vị A-la-hán. Mà trong cái Phật giáo Hương Thủy, A-la-hán cũng tức là Phật, Phật cũng tức là A-la-hán, chứ không phải là Phật lớn A-la-hán, Thế Tôn là to hơn A-la-hán, là cao hơn A-la-hán. Thì như vậy A-la-hán gì? Đoạn tận, không còn, đã dứt sạch cái lòng tham, cái lòng sân và lòng si. Như vậy cái tham, cái sân, cái si này là thuộc vật chất cái tinh thần. Hả? Tinh thần vật chất cũng thuộc vào tinh thần. Mà trong này, trong những cái đoạn, để đoạn trừ những cái này á, không nói là không có một cái trong bốn quả này, không có cái quả nào nói là đoạn trừ cái thân hôi thối này. Không có. Ở đây toàn bộ những cái bốn cái quả vị này là toàn bộ là nói về tâm. À, tôi từ bỏ cái tâm này, tôi từ bỏ cái tâm kia, từ bỏ cái nọ, nhưng không nói là tôi từ bỏ cái vật thể này, tôi từ bỏ cái này, cái vật thể kia. Các bạn biết. Chúng ta phải hiểu một cách nghiêm chỉnh nhỉ. Trong bốn cái quả vị thánh này hoàn toàn đề cập đến cái trạng thái tâm lý. Một vị đã chứng được cái quả thứ nhất phải như thế nào ở cái tâm lý, thứ hai, thứ ba, tư cũng ở góc độ tâm lý, không đề cập đến cái thân thể. Mà cái thân thể được đề cập, không đề cập ở trong bốn quả này, không nói rằng là tôi chứng cái quả này thì tôi phải đoạn về cái gì. À, tôi sau khi tôi chết tôi cũng còn hôi thối thôi, không có cái chuyện đó. Nhưng mà trong những cái bài kinh khác nói rằng Thế Tôn bị bệnh thế này, bị bệnh thế kia, bị vấp đá thế này thế kia, thì xác định gì? Xác định cái Thế Tôn, cái thân Thế Tôn vẫn giống như mọi người chúng ta, chứ không phải rằng là khác với chúng ta. Các bạn nè, từ chỗ đó là mình nhận thức rằng trong cái nguyên thủy Phật giáo, quan niệm một người tu, một người đã chứng quả, một người đã giải thoát, một vị Phật hay một vị A-la-hán là cái người không còn, đối với mọi vật thế gian, không còn tham, không còn sân hận và không còn vô si nữa. Không có mù mờ đối với những cái gì mà mình phải làm. Rất rõ ràng. Và tôi biết rằng cái này là cái dẫn đến hạnh phúc, cho nên tôi làm điều này. Và tôi biết cái điều này là con điều, là cái điều nếu chúng ta làm thì dẫn đến sự đau khổ bất hạnh. Trên một vị A-la-hán, một vị tu dứt khoát không bao giờ làm những việc đó, biết rất rõ những việc đó. À, cho nên ở đây là cái đặc biệt được mô tả ở trong kinh Nguyên Thủy như vậy. Nhưng mà thông thường mà chúng ta hiểu cái về Đức Phật, cái ngày bây giờ mình cầu nguyện được gì? À, được tu hành để sao, để giải nghiệp, để thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, tức là gì? Không còn sinh lão bệnh tử nữa. Các bạn quay lâu nè, cầu đừng cho, đừng không bệnh tật, cầu này cầu kia. Như vậy thì bây giờ cái bây giờ bắt đầu dẫn đến cái chuyện cầu nguyện, dẫn đến cái chuyện ước mơ trong tương lai. À, trong kinh Di Đà còn nói rằng là sau khi mà mình niệm Phật như vậy thì cuối cùng rồi về mình chết, Đức Phật lên Di Đà, mình sống vĩnh viễn, bao giờ có cái chuyện nữa. Thì như vậy thì bắt đầu nó sai các vấn đề, hai cái nó mâu thuẫn nè, các bạn nè. Bây giờ chúng ta giải quyết thế nào? Mà những quan điểm này là có thực ở trong tư tưởng các kinh điển của Đại Thừa, chứ không phải là không có. Nhưng mà thì cái ý nghĩa như thế nào? Cái đạo Phật Nhân Thủy thầy muốn để quý vị hiểu rõ trong này này, thì chúng ta phải cần phải hiểu cái đối tượng Đức Phật. Cái kinh điển mà Nguyên Thủy là cái kinh để nói cho những người gọi là những người chuyên gia, những người cho những người đi xuất gia, đi tu cầu để sự giải thoát. Mà cái thời kỳ đó là cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nói cho các vị tỳ kheo, nói cho những người xuất gia để làm thế nào để đoạn trừ cái phiền não, cái khổ đau cho chính bản thân của mình. Nói những bài kinh đó. Nhưng mà sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, có một vấn đề là sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, thì những đệ tử của Ngài có một cái suy nghĩ, có một cái ước mơ thế này. Ngày trước kia Thế Tế Tôn còn tại thế thì mọi cái vấn đề giáo pháp của Ngài, Ngài tồn tại, Ngài còn sống, có nghĩa là Ngài tất cả những cái gì của pháp Ngài vẫn còn tồn tại đó. Không à? Còn nếu như bây giờ Thế Tôn đã qua đời rồi, đã nhập diệt rồi, thì làm thế nào cái những cái lời dạy của Thế Tôn được được bảo vệ và được phát huy ở thế gian này? Dĩ nhiên là không một đệ tử nào không nghĩ cái điều đó. Các bạn nào? Cũng giống như một người cha, một người mẹ, còn người cha, người mẹ còn tại thế, cái phong tục tập quán, những cái gì của cha mẹ của mình có đó, có bao giờ mình nghĩ cái chuyện kế thừa cha mẹ thế này nữa không? Những đứa con có nghĩ không? Không. Không bao giờ nghĩ. Nhưng mà gì? Khi mà người cha, người mẹ nằm xuống rồi thì đứa con, những đứa con dù dốt, dù thông minh cũng đều nghĩ đến một cái chuyện gì? Làm thế nào để bảo vệ cái gia tài, làm thế nào để phát huy cái hay, cái đẹp của song phong của gia đình của mình. Các bạn có biết? Thì đây cái sự kiện ở trong tăng đoàn không ạ? Nhưng mà có một cái điều quý vị nên nghĩ thế này. Đây là một cái việc nhất. Quý vị nên nghĩ một yếu tố thứ hai. Chúng ta là một người cha, một người mẹ trong gia đình. Quý vị sanh năm đứa con, cái tánh tình của năm đứa con nó giống y hệt nhau không? Giống không? Không giống. Tại sao nó không giống? Không biết. Thôi thầy, thầy cũng chẳng biết luôn. À, thì bây giờ thầy nói như này. 101 gia đình sống trong một người cha, một người mẹ giáo dục. Sống ở trong cùng một cái địa phương nhất định. Nhưng mà đã có 5 đứa con, đã có 5 cái cách tánh tình khác nhau rồi. Thì huống hồ chi là một cái tăng đoàn Đức Phật, mấy ngàn, mười mấy chục ngàn người. Tôi là từ cái giai cấp nô lệ xuất gia. Tôi có những cái suy nghĩ của những người nô lệ. Chị là cái người giai cấp của Bà La Môn, có những cái suy nghĩ của Bà La Môn. Chị anh kia thì từ một giai cấp này, anh ta, nói chung là mọi người đến làm đệ tử Đức Phật, làm con đi theo con đường Đức Phật, trước khi đến tôi đã trang bị cho mình một cái quan điểm, một cái tập quán, những cái suy nghĩ riêng tư của mình đến Đức Phật. Nếu tôi là một cái người Bà La Môn tin thần thánh, thì sau khi tôi đến Đức Phật, tôi nghĩ bây giờ làm thế nào để hoằng dương, để làm cho Đức Phật còn tồn tại và được mãi mãi trên đời này và phát huy, thì tôi phát huy kiểu nào? Phật thì tôi chưa hiểu hết. Bây giờ tôi hiểu một điều là những cái mà tôi cho rằng là tốt là làm thế nào để ca ngợi cái ông Phật thành một cái vị thần Phật, có nghĩa là Phật cao siêu, thì như vậy tôi sẽ ca như thế nào? Cho nên không nói những cái lời gọi là rất bình thường. Như Lai là gì? Như Lai là gì? Là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, trên gọi Như Lai, mà nói những câu Đức Phật được bọc bao siêu thần thông quảng đại như thế này thế nào? Các bạn này, nếu tôi là một cái người bình dân, biết cái ruộng và trồng ruộng, thì tôi đến phát huy địa vật, đạo Phật cũng hào, cũng rất là những lời lẽ, những cách tôi cũng rất là bình dân, giống như cái mà tôi đã biết. Một người tri thức đến đạo Phật, Đức Phật bây giờ cũng tu, cũng xuất gia, cho nên Đức Phật cũng đến rồi cũng lấy một cái sự hiểu của mình, nghĩ rằng cái đó mới là cái hay, cho nên cũng hoàn thiện cái giáo pháp cũng giống như cái mà họ biết. Nếu có chắc nữa thì cũng chắc một nửa của mình trong một nửa Đức Phật thành một cái của người đó rồi. Các bạn này, thế thì bây giờ bắt đầu là phức tạp. Từ chỗ đó, sau khi Đức Phật như vậy thì bây giờ làm thế nào để đưa vận dụng cái giáo pháp được tồn tại và phát triển ở trong tương lai? Thì mọi người nghĩ mọi cách, tùy theo cái sự hiểu biết của mình, tùy theo một cái gì, một cái quan điểm, một cái thói quen mình để phát huy. Và chúng ta thấy rằng là rất nhiều người ngoại đạo đến Đức Phật, xuất gia Đức Phật, nên chắc chắn rằng không thể không có những cái quan điểm từ ngoại đạo đến trong Đức Phật. Chúng ta nên hiểu một vấn đề. Đây là một cái vấn đề chúng ta cần hiểu. Một cái vấn đề nữa, nếu như ngày xưa Đức Phật còn tại thế, cái quan điểm của Ngài là dạy cho những ai, cái giáo pháp này là dùng áp dụng cho những ai để muốn để được giải quyết cái nỗi khổ đau của mình là chính. Ai đến tự mình cảm thấy khổ đau, đến Đức Phật chạy về cái pháp đó để đoạn trừ khổ đau. Bây giờ, sau khi Đức Phật nhập về cái đời, bây giờ nghĩ đến cái chuyện hoằng dương Phật Pháp, làm cho Phật Pháp làm thế nào tồn tại, thì nghĩ đến như thế nào vậy? Tức là nghĩ đến cái vấn đề lợi ích chúng sanh. Làm thế nào giáo pháp đó gặp nó được thể hiện xã hội nhiều chừng ấy. Cái quan điểm về gì? Là gì? Độ tha. À, hoặc là lợi tha nó là chính, không phải là tự độ và tự lợi là chính nữa. Trước kia thì cái vấn đề tự lợi, làm thế nào để bản thân tôi đoạn trừ phiền não là chính, làm thế nào để tôi tự có một cái ích lợi là chính. Nhưng bây giờ gì, nó đẩy đến một vấn đề là gì, là làm thế nào để lợi tha nhân, làm thế nào để gì, để cho tha nhân có lợi ích. Thì cái quan điểm này là cái quan điểm chính. Thì lúc bây giờ là gì? Trên những câu nói mang tính chất quần chúng, cái lời dạy lúc bây giờ nó mang tính chất quần chúng, cái đưa đẩy cái vấn đề nó thành quần chúng. Mà cái quần chúng này, cái quần chúng của một cái xã hội Ấn Độ là một con nước đặc biệt rất đa tôn giáo và thần thoại, thần linh mô tả những cái điều siêu việt, những cái điều mà gọi là với cái khả năng trí thức con người không hiểu, là rất phổ biến và rất được, đó là dường như là nó một cái văn hóa truyền thống của người dân Ấn Độ. Thế thì một cái vấn đề được đặt ra là gì? Trước một cái tình trạng xã hội con người Ấn Độ như vậy thì bây giờ làm thế nào để đưa Phật giáo ra rồi? Đưa Phật giáo rồi. Nói những cái điều rất bình thường, rất là khoa học, rất là thực tế như Đức Phật nói cho xã hội, hay là nói một mượn những cái kiểu nói như xã hội nó nói, để rồi mình khéo léo mình đưa một cái quan điểm, dần dần mình đưa một quan điểm gì Đức Phật vào trong đó. Hả? Thế thì trong Phật giáo Đại Thừa bắt đầu xuất hiện một cái gọi là một cái phương châm gọi là phương tiện. Cái gọi là phương tiện huyền xảo, tức là gì? Dùng một cái phương tiện, tức là mình phải chấp nhận những cái gì có thói quen trong thế gian. À, anh uống thuốc á, Phật thì dạy đừng uống thuốc. À, người ta uống rượu, mình Phật dạy đừng uống rượu. Nhưng bây giờ muốn ra gì? Muốn người ta cái thằng uống rượu, cái anh uống rượu, cái anh uống thuốc đó bỏ thuốc, từ bỏ uống rượu. Cho nên nói, ê, không được uống rượu nha, không được uống thuốc nha, được không? Hả? À, được không? Rất khó, rất khó đã gần gũi gì đó. Và vị thấy rằng là gì? Hai cái bài kinh mà bài kinh rất là cụ thể rõ ràng, đó là cái bài kinh Bát Hoa. Bài kinh Bát Hoa là trong đó cái phẩm và phẩm của môn. Không, ông nói gì? Bồ Tát Quan Âm làm gì vậy? Bồ Tát Quan Âm làm gì? Nếu như có một chúng sinh nào nhu cầu có một vị như vậy, thì Đức Phật Quan Âm Phật Bà Quan nghe cái tiếng than khổ đó, nghe cái tiếng đó gì? Liền hiện cái thân của cái người đó để hóa độ cái người đó. Tiếp theo nha, chẳng hạn một cái người họ muốn để có một ông quan để giải quyết cái chuyện này cho họ, thì Phật Bà Quan Âm cũng hiện hình một ông quan để được cứu độ cho họ những người. À, một cái người đi đánh cá trên biển, gặp sóng to gió lớn, tàu Quan Âm thì Quan Âm liền hiện cái ở nơi cái chỗ đánh cá để hóa độ này. Cho nên gì? Bất luận là làm tể tướng, làm quan, làm vua, làm cư sĩ, làm mẹ, làm cha, làm bất cứ làm gì thì Phật Bà Quan Âm cũng đều thể hiện để hóa độ chúng sinh. Phải không nào? À. Thành thử rằng đây là một bài kinh, có nghĩa là Phật giáo bắt đầu là phương tiện dùng mọi cái hình thức. Cái ý nghĩa của nó là Phật giáo Đại Thừa là một cái quan điểm có thể dùng mọi cái hình thức, không cố chấp bất cứ một hình thức nào. Nếu là một người cư sĩ thì tôi cũng có thể, người cư sĩ có thể hoàn dương Phật Pháp được. Cái tư tưởng rất hay. Nhưng mà có nghĩa là gì? Nó rất hay nhưng mà nó rất dễ bị lợi dụng. Và cuối cùng rồi là phát huy cái hay là phát huy cái lợi dụng đó thì tùy theo cái cách nhìn của mọi người. À, mà tôi e rằng là bị lợi dụng nhiều hơn là sử dụng cái vật hai này. Thì đây là một bài kinh. Bài kinh thứ hai là gì? À, nói các bài kinh thứ hai là ngài Di Ma Cật. Kinh Di Ma Cật. Di Ma Cật là một người cư sĩ, một người xuất gia. Cư sĩ. À, cư sĩ lúc bây giờ là gì? Tại sao phải dựng thân người sĩ? Bởi vì hóa độ chúng sanh, nếu chứng nhận tôi là dùng một cái thân tướng này thì tôi rất là trở ngại khi mà tôi đi hoằng dương chánh pháp, tôi đi chẳng hạn như bây giờ tôi đã thọ cái giới là không được đụng người nữ, nhưng bây giờ tôi thấy một cái người nữ nó té dưới đường đó, bây giờ các một mình tôi và đụng cái là tôi phạm giới làm sao? Không được, bỏ quy định đó. Bây giờ hiện cái thân người cư sĩ hoặc là gì, hoặc là giữ tâm giới, có nghĩa là không tham, không sân, không si được rồi. Đụng cái tay không sao, nó tâm đừng đụng được. Nhưng mà cái tâm ai biết như thế nào, chuyện đã chịu. Nên người thì cái tư tưởng rất dễ bị lợi dụng ở trong này. Trang bị bên ngoài như thế đó, lý luận bên ngoài thế đó, bên trong không ai biết. Nhưng cuối cùng rồi, cái Phật giáo Đại Thừa nó có một cái khe hở ở điểm này mà chúng ta cần kiểm điểm. Là gì? Trong đó có những câu mà nó phá cố chấp rất là cao. Là gì? Cái chỗ là rượu chè tửu điếm, tức là cái nơi bán thân, rồi cái nơi mà rượu chè tửu điếm, vô phi thanh tịnh đạo tràng, không có chỗ nào là không phải là cái đạo tràng thanh tịnh cả. Là gì? Thế nhậu, gì mà cả không vô nhậu. Mà vô nhậu mục đích là gì? Để nói cho thằng nhậu bả nhậu. Vô cái chỗ không lành mạnh, ngài Di Ma Cật cũng vô thuốc, không có ngại gì cả. À, nhưng mà vô rồi là gì? Không phải làm những việc này bạ, mà muốn để giáo dục cho những người làm việc này trở về con đường lương thiện. Cái hay nó là hay gì đó, không bị những cái luật lệ này ràng buộc cho người đó làm. Nhưng mà nó có cái gì? Cái khuyết điểm, cái tâm anh lúc nào người ta bây giờ ta nói rằng là cứ thị hiện như vậy chứ biết đâu Bồ Tát thì làm sao, nhưng mà Bồ Tát hay là chúng sanh ma quỷ hiện đó, hiện ai biết? Chỉ người đã biết. À, thì ở đây tôi nói với quý vị là cái tư tưởng phương tiện trong Phật giáo Đại Thừa nó xuất hiện, và muốn để cho gì, cái thứ một cái điểm nào về muốn cho mọi người để chấp nhận. Kinh điển Đại Thừa có một cái đặc biệt rất hay là cái triết lý được gỡ bên trong và nó được bao bọc mở một cái miếng giấy, một cái phương tiện bên ngoài. Tư tưởng nó ở bên trong rất hay của Đức Phật, nhưng mà bao cái giấy bao bên ngoài là cái bao của cái xã hội, những cái bình thường của xã hội, những cái tập quán mà. Nên gì? Để cho những cái người bình thường dân Ấn Độ, những cái người mang cái tư tưởng tôn giáo, những cái tư tưởng mà nó mang tính chất gọi là mê tín dị đoan này, cũng không vì thấy cái Phật giáo mà phản ứng mà từ bỏ, nên dễ dàng để gần gũi với họ. Để gì? À, để cho những người đã gần gũi, sau khi gần gũi thì bắt đầu có một cơ hội để giáo hóa họ, để từng bước bắt đầu cải thiện cái đời sống, cái tâm tư của họ. Thì đây là một cái điểm đặc thù của Phật giáo Đại Thừa. Đặc thù Đại Thừa, cái tư tưởng phương tiện đó này, cho nên gì, ông Phật trở thành gì, muốn cho được mọi người chấp nhận thì Bà La Môn nói cái ông mà ông thánh của tôi là gì, đi đứng nằm ngồi và thậm chí luôn cũng biết hết, mọi việc thế gian đều biết hết, cái gì cũng biết hết, không có cái gì là không biết. Bây giờ mà nói ông Phật tôi không phải như vậy. Thì nói ở trong những người xuất gia, những người mà thực tế tu tập thì được, nhưng mà nó ra xã hội nó ồ vậy ông Phật dở ông thánh tôi. À, cho nên là muốn để hóa độ cái giới này là cũng nói ông Phật tôi còn hơn nữa, ông Phật của tôi cũng nói, còn thần thông quảng đại là còn hơn mấy ông chúa, cái mấy ông mà cái thần thánh của mấy ông nữa. À, để làm gì? Để cho hấp dẫn cho những người này đến rồi bắt đầu sửa đổi dần dần. Cái phương tiện này mà sẽ sửa đổi dần dần. Nhưng mà Phật giáo đại thừa cuối cùng là có sửa đổi được hay không, hay là tiếp tục đi theo con đường đó, thì cái chuyện đó tự mọi người phải hiểu. Đây tôi nghe thành thử rằng gì, lúc bây giờ như vậy cho nên là vì cái tính phương tiện cho nên đẩy ông Phật lên gì. Phật thì đầu tiên nói rằng sự giải thoát và giác ngộ chỉ là gì, đoạn trừ cái tham, cái sân, cái si đó. Cái tham, cái tâm của một vị A La Hán Phật đã thanh tịnh, chứ không nói cái chuyện cái thân là thanh tịnh. Nên cuối cùng là mà muốn để mô tả một cái người mà để cho quần chúng xã hội mà họ tin đó, họ chấp nhận, họ đi theo, thì phải nói cái thân và cái tâm thanh tịnh. Không những cái tâm thanh tịnh mà cái thân ngài cũng thanh tịnh, có nghĩa cái thân ngài không còn hồi thú nữa, không còn tất cả những cái này. Mà tại sao mà Phật cũng bị bệnh? Thì kinh điển đại thừa nói làm sao? Bởi vì chúng sinh có bệnh cho nên ta có bệnh. Thiện mà nói đến Phật gì là mô tả từ vô lượng kiếp đã thành Phật từ vô lượng kiếp, bây giờ đến đây là một sự thiện. Cái giả thôi, cái thiệt là ngài đã thành Phật rồi. Nên cái kinh điển đại thừa dùng cái phương pháp này để đẩy mạnh cái Phật giáo ra xã hội quần chúng. Nên khi mà muốn đẩy ra quần chúng thì buộc lòng phải hình thành những cái này. Đó là cái lý do cái tư tưởng đại thừa nó như vậy. Nhưng mà cuối cùng là gì? Thật sự rằng là cũng chỉ có một cái tư tưởng duy nhất đó là gì? Khi anh muốn được giác ngộ giải thoát thì cái điều cái gì? Cái quy định là tham sân si không còn. Rất đơn giản vậy. Nhưng mà nếu chúng ta mà không hiểu, không có chịu đi nghiên cứu những cái quá trình lịch sử phát triển thì chúng ta rất dễ nhầm chuyện này. Rất dễ nhầm chuyện này. Và nó trở nên một cái cuộc cãi vã một cách vô ích. Cũng giống như một người mẹ mà dạy đứa con. À, người cha, người mẹ dạy đứa con không vậy? Đứa con mà nó bây giờ nó... ví dụ chẳng hạn với người cha mẹ anh béo này, mày này sáng này nè, nó lười biếng lắm, cho nên bây giờ nói mày sáng này con á, con quét cái nhà dưới nè, nhà giữa nè, nhà trên nè, và thậm chí cái sân con có biết luôn nha, cái phòng con có biết luôn nha. Nhưng mà biết cái đứa con lười biếng này làm sao mà nó quét được, không có thể làm chuyện đó được. Nhưng mà ta nói vậy là gì, ta mong cầu mày quét cái phòng cho mày cho sạch là được rồi. Là nó thức dậy bắt đầu nó ể ỏi, bắt đầu nó đợi đến trưa, bắt đầu ra nó cha bố gì, sợ về bố mẹ la, cho nên cuối cùng cái gì nó quẹt cái nó quét cái phòng ở xong về cha mẹ có la không, la không, la đứa con không? Tao biểu mày quét cái phòng nè, cái nhà dưới nè, nhà giữa nè, nhà trên nè, và cái sân mà quét, sao mày quét cái phòng không nè, la nó ăn chặt. Nhưng mà trong lòng vừa lòng là ồ mẹ được rồi không nè. Thì cái kinh điển đại thừa cũng vậy. Cái phương tiện như vậy mà làm thế nào để dẫn dắt con người, để huấn luyện cho con người từ một cái chuyện xấu để thành một cái chuyện tốt. Rất đơn giản. Nhưng mà chúng ta đòi hỏi chúng ta phải nắm cái cơ sở của nó, lý do tại sao nó hình thành cái đó. Thì đây là cái bữa hôm nay tôi muốn nói chuyện, tôi gửi vị một cái điểm này, cái điểm rất đặc biệt và rất là khó hiểu. Tôi trình bày, tôi gọi là tôi đi vào con đường nguy hiểm, và tôi không muốn là cái việc cái lớp chúng ta là cái lớp chúng ta càng ngày càng ít, là vì sao? Nếu chúng ta không chịu lắng nghe, không chuyên thì chắc chắn không nghe được. Ngồi mà để nghe một chút rồi một chút nghĩ chỗ khác là chắc chắn không nghe được, không hiểu được. Ở đây thầy nghĩ rằng trong cái giờ giảng thầy sẽ mỗi bữa thầy sẽ giới thiệu một cái quan điểm mang tính chất lịch sử. Quý vị chịu lắng nghe thì chúng ta sẽ có một lợi. Như vậy thì cái vấn đề của đại thừa và tiểu thừa, cái quan điểm mà cái thân Đức Phật là hữu lậu hay vô lậu, việc có gì ngạc nhiên không? Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Tôi chẳng qua là vì phương tiện tôi nói cho người hàng này cho tôi nói như vậy. Nhưng mà đại thừa nói làm sao? Cũng chú trọng là gì? Tôi Bát Nhã, người nào muốn làm cũng phải học Bát Nhã, rồi người muốn làm gì cũng học Bát Nhã. Bát Nhã là gì? Trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Nó có chuyện đoạn trừ tham sân si thôi. Nó cái chuyện vô chấp, nó tất cả những gì này là gì? Là đề cập đến cái chuyện cái tâm của mình là chính, chứ không phải nói gì. Còn nói cái chuyện mà Đức Phật là gì? Kinh Di Đà nói rằng là gì? Mình tu về Đức Phật Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái đó, cái vô lượng quang, lượng thọ cái gì? Khi mà trí tuệ để xuất hiện là gì?
thì cái người đó từ đây trở về sau không bị rơi vào con đường khổ đau. Cũng giống như mình trước đây mình không biết cái computer, mình không biết nấu ăn. Nên ai mà nhờ mình nấu ăn là mình khổ lắm. Ai mà nhờ mình sử dụng cái computer mình khổ lắm. Nhưng mà từ đây trở về sau, tôi chuyện computer là cái chuyện chuyên nghiệp của tôi. Chuyện nấu ăn là cái chuyện chuyên nghiệp của tôi. Ai nhờ tôi nấu ăn, ai nhờ tôi làm computer tôi có khổ không? Không. Không có cái khổ về cái chuyện không biết này. Bây giờ tôi có chuyện quyết định là tôi có làm thôi, chứ không có chuyện tôi khổ chuyện đó. Các bạn nè, như vậy thì kể từ khi mà tôi biết trở về sau tôi không bị rơi vào cái khổ được. Cũng giống như vậy, một cái người mà tu, nếu như là chúng ta từ khi mà chúng ta đã có trí tuệ thì từ đây trở về sau tôi không còn cái khổ đau nữa, thì cho nên gọi là vô lượng thọ. Nó mô tả cái hạnh phúc của đó thì như vậy. Bởi vì cái ước mơ con người ta sống được ngàn năm, mà sống ngàn năm mà sống trong một cái sự nợ nần, sống trong một cái lệnh truy bắt thị vị, cái cuộc sống như thế nào nó khổ đau cùng cực. Cái chuyện thọ đó là nói cái chuyện để mơ có một cuộc sống dài mà phải hạnh phúc mới được chứ, an vui mới được chứ, sống một sống đó thì sống làm gì. Cho nên cũng rất nhiều người mà không chịu cái nỗi áp lực, cái đè nặng cho anh, và cuối cùng là gì? Tự tử. Các bác nè, trên trong kinh đó là cái vô lượng quang là vô lượng thọ. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng hiểu này, trong kinh nói cái 12 nhân duyên. 12 nhân duyên nói gì? Vô minh duyên, hành hành duyên, thức, rồi cuối cùng thì là cuối cùng là cái duyên thứ 12 là lão tử. Cái câu này là theo tôi là chắc cái đoạn này là sai. Không có thể là do vô minh mà để hình thành cái lão tử này, vì nó không hợp lý. Vậy cái vô minh là cái thuộc tâm lý, vật lý là tâm lý, lão tử là cái vật lý, tâm lý vật lý đâu phải tâm lý. Như vậy là do cái nhân là cái nhân của tâm lý mà hình thành cái vật lý được không? Không thấy được. Về mặt logic nó sai. Cái vô minh thì phải hình thành cái vô minh là cái tâm lý, thì hình thành cái thuộc gì cũng phải tâm lý mới được chứ. Tại sao lại thành cái vật lý này? Lý do là gì? Trong đó người ta, trong kinh mô tả rất rõ là khi do vô minh có trên hành có, nên cuối cùng là sinh lão bệnh khổ chi khổ. Có nghĩa là cái khổ của sinh, của lão, của bệnh, của tử. Có nghĩa là khi vô minh á mà có thì cho nên có cái khổ của sinh, cái khổ của lão, của khổ của bệnh và khổ của tử. Không đồng nghĩa, cái câu này không đồng nghĩa là gì? Không có sinh tử, sinh lão bệnh tử. Khi chúng ta hiểu cái nghĩa đó trên cuối cùng rồi, chúng ta cắt cái chữ khổ, cái tạng ra đấy chữ cuối cùng rồi, nó chúng ta hiểu rằng tu để mục đích gì? Để thoát ly sanh tử. Không phải là thoát ly sanh tử, mà thoát ly cái khổ của sinh, của lão, của bệnh, của tử. Nó khác nhau cái chuyện này. Cái đây là những cái điểm mà thầy muốn qua một cái thời gian rất dài và nghiền ngẫm suy tư, thì thầy mới thấy rằng những cái kiểu cách hiểu sai chúng ta. Nên thầy nhân đây thầy giới thiệu quý vị để chúng mình hiểu thêm, và chúng ta khi có một cái sự hiểu đúng thì chúng ta sẽ bớt cái gọi là cái do dự, cái lo âu trong cuộc sống của mình, và mình rất là an nhiên tự tại trong cuộc sống mình. Thì cái buổi nói chuyện hôm nay thầy cố gắng để trình bày một cái ý nghĩa về cái thân của Đức Phật như thế nào. Thì trong quá trình thầy trình bày thì có hai cái quan, trong Phật giáo có hai quan điểm là cho cái chỉ có giải thoát về cái thân và cái tâm, còn cái thân vẫn còn như một người phàm phu. Nhưng mà cái quan điểm đại thừa thì khác. Họ cho rằng cái thân và cái tâm của Đức Phật đều là thanh tịnh, đều là vô lậu. Tại sao đưa đến cái thân đó là vô lậu? Bởi vì cái mục đích của Phật giáo đại thừa là đẩy cái Phật giáo đi vào quần chúng, mà muốn cho được quần chúng hấp dẫn cái quần chúng, mà dẫn dụ cái quần chúng để cho họ đến Phật giáo thì phải gì? Phải sử dụng cái phương pháp gọi là gì? Thần thông biến hóa, mô tả Đức Phật như một người có quyền lực tối cao để rồi Ngài có thể giải quyết tất cả. Nhưng mà cuối cùng là gì? Khi mà mới bắt đầu thì nghe Ngài có thể cho con cái này, cho con cái kia, cho đã đều lệ quyết hết. Nhưng mà cuối cùng rồi ông vô đặt chuyện, ê, Ngài muốn ta giải quyết phải làm cái này.
À, cuối cùng rồi cũng vậy thôi. À, thì thầy muốn nói cái ý đó. Thì lần sau nếu có dịp thì thầy sẽ trình bày thêm cho chúng ta hiểu về cái giáo lý Đức Phật. Thì A Di Đà Phật, chúng ta nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về thâm tăng cả đệ tử và chúng sanh.